Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 17 tháng 12 năm 2015. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Nguyễn Trung sẽ điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Nga Putin muốn có quan hệ tốt đẹp hơn với Mỹ. Hoa Kỳ và Cuba chuẩn bị nối lại các chuyến bay thương mại. Và Thủ tướng Tây Ban Nha bị đấm vào mặt.
Tòa án ở Nam Triều Tiên phán quyết vô tội đối với một nhà báo người Nhật nói Tổng thống Park Geun Hye bận tằng tiều với một viên phụ tá có vợ khi xảy ra vụ chìm phà gây nhiều chết chóc hồi năm ngoái. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết về diễn biến này trong chương trình thời sự quốc tế. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bản tin khoa học và bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế do Nguyễn Trung vừa cập nhật.
Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm nay tuyên bố ông muốn phát triển mối quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ, bất kể ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm tới. Trong cuộc họp báo thường niên với các phóng viên quốc tế, ông Putin nói rằng ông sẵn sàng hợp tác với bất kỳ Tổng thống nào mà người Mỹ bầu lên. Ông cũng cho biết rằng các cuộc thảo luận giữa ông và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đầu tuần này cho thấy Mỹ sẵn sàng tiến tới việc giải quyết các vấn đề mà chỉ có thể xử lý thông qua nỗ lực chung. Liên quan tới Syria, ông Putin nói rằng chiến dịch quân sự của Nga sẽ tiếp tục cho tới khi nào một tiến trình chính trị bắt đầu. Ông nói rằng người dân Syria phải tự xác định ai sẽ nắm quyền, đồng thời cho hay ông không biết là liệu Nga có cần một căn cứ quân sự thường trực ở Syria hay không. Về vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia mới đây đã bắn hạ một chiến đấu cơ của Nga. Ông Putin nói rằng ông không thấy có triển vọng vượt qua mối quan hệ căng thẳng với giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ hiện thời. Ông nói rằng ông rất sốc khi thấy rằng Thổ Nhĩ Kỳ không tìm cách giải thích hành động của mình mà lại tìm kiếm sự giúp đỡ của NATO. Về Ukraine, Tổng thống Nga một lần nữa bác bỏ tin về việc binh sĩ Nga đang hoạt động ở miền đông Ukraine, nơi các lực lượng ly khai thân Nga đang chiến đấu chống lại binh sĩ chính phủ. Như ông nói, Moscow chưa bao giờ phủ nhận rằng có những người nào đó đang thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực quân sự ở đó. Ông nói Nga không có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ukraine, nhưng tuyên bố sẽ không áp dụng các ưu đãi về thương mại cho Kiev. Về kinh tế, ông Putin nói rằng đã vượt qua khủng hoảng, ít nhất là thời kỳ khủng hoảng nghiêm trọng nhất. Thưa quý vị, các quan chức Mỹ và Cuba cho biết họ đã gần đạt thỏa thuận về việc khôi phục các chuyến bay thương mại thường xuyên giữa hai quốc gia cựu thù thời chiến tranh lạnh sau hơn 50 năm gián đoạn. Phái đoàn của hai nước đang họp bàn tại thủ đô Washington kể từ hôm thứ Hai để hoàn tất các chi tiết trong thỏa thuận mà họ đã nỗ lực thương thảo suốt nhiều tháng qua. Ông Josefina Vidal, giám đốc phụ trách các vấn đề Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, hôm qua cho các phóng viên biết tại Havana rằng hai bên đã đạt được tiến bộ về văn bản ghi nhớ và gần tới lúc đưa ra thông báo chính thức. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận tiến bộ đạt được nhưng cho biết là đôi bên vẫn đang tiếp tục thương thảo. Một số hãng hàng không lớn của Mỹ đã bày tỏ mong muốn thiết lập các chuyến bay thường xuyên tới Cuba. Tin tức trên được loan báo một năm sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro thông báo việc hai nước khôi phục lại quan hệ ngoại giao chính thức, vốn đã bị cắt đứt ít lâu sau khi lãnh tụ Cộng sản khi ấy là ông Fidel Castro lật đổ cựu độc tài nắm quyền lâu năm ở nước này năm 1959. Ông Obama cũng đã nới lỏng lệnh hạn chế đi lại tới quốc đảo nằm ở vùng Caribe hồi tháng 9, nhưng lĩnh vực du lịch vẫn bị cấm theo lệnh cấm thương mại của Mỹ mà Quốc hội mới dỡ bỏ hồi gần đây. Trong cuộc phỏng vấn với Yahoo News tuần trước, Tổng thống Obama nói rằng ông muốn tới thăm Cuba vào năm sau, năm cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, nhưng chỉ với điều kiện ông có thể gặp các nhà bất đồng chính kiến. Ông nói ông hy vọng hai bên sẽ đạt đủ tiến bộ để chuyến thăm có thể diễn ra, cũng như đưa chính phủ Cuba theo một hướng đi mới.
Thưa quý vị, nhiều nước trên thế giới tỏ ý ngạc nhiên và nghi ngờ sau khi Ả Rập Xê Út loan báo kế hoạch thành lập liên minh 34 nước Hồi giáo để chống khủng bố. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Linh Ba trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Sirwan Kajo của đài VOA.
Tuy kế hoạch của Ả Rập Xê Út đã nhận được một số ý kiến thuận lợi từ những thành viên của liên minh mới, nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn về mức độ của sự hợp tác. và hiện giờ người ta vẫn chưa rõ là các thành viên có đóng góp về mặt quân sự hay không, và nếu có thì đóng góp ở mức độ nào. Bên cạnh đó, một số người vẫn hoài nghi về động cơ của Ả Rập Xê Út và những mối liên hệ chặt chẽ của vương quốc này với một hệ phái Sunni bảo thủ mà những người chỉ trích nói là làm mạnh thêm những phong trào thánh chiến như phong trào của nhóm nhà nước Hồi giáo. Ả Rập Xê Út nằm trong liên minh mà đa số thành viên là các nước Tây Phương do Hoa Kỳ lãnh đạo, nhưng sự tham gia của nước này trong liên minh đó rất hạn chế. Các giới chức Ả Rập Xê Út cho biết liên minh mà họ loan báo hôm thứ Ba có mục đích chống lại chủ nghĩa khủng bố trong khu vực, nhưng họ không cho biết chi tiết liên quan tới những hoạt động của liên minh. Các cơ quan truyền thông nói rằng loan báo này làm cho các giới chức Mỹ và Nga cảm thấy bất ngờ bởi vì họ chỉ biết được việc này qua báo chí. Tại cuộc họp báo mới đây ở Moscow với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, Bộ trưởng Ngoại giao Nga ông Sergei Lavrov nói, chúng tôi mong nhận được những thông tin chi tiết từ những người bảo trợ tiến trình này.
Một số nước có tên trong danh sách thành viên của liên minh cho biết họ ngạc nhiên khi thấy tên nước họ trong đó. Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan Izzat Chaudhry nói với các nhà báo rằng ông ngạc nhiên khi đọc những tin tức cho rằng Ả Rập Xê Út nêu tên Pakistan như một thành viên của liên minh này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan, ông Qazi Khalilullah, nói với đài VOA rằng nước ông chưa quyết định có tham gia liên minh hay không. Trong khi đó, các giới chức Pakistan đã xác nhận với nhiều cơ quan truyền thông rằng chính sách của Islamabad là không triển khai binh sĩ ở nước ngoài, ngoại trừ trường hợp tham gia các sứ mạng của Liên Hợp Quốc. Tại Indonesia, quốc gia đông người Hồi giáo nhất thế giới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Amanatha Nasir nói rằng nước ông cũng ngạc nhiên về loan báo của Ả Rập Xê Út. Ông Nasir cho báo chí biết rằng Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út đã tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia hôm thứ Sáu để thông báo một quyết định nhằm thiết lập một trung tâm điều hợp để chống lại chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố, chứ không phải là một liên minh quân sự. Indonesia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với liên minh này, nhưng chưa phải là một thành viên. Các giới chức Bangladesh cho biết nước họ chưa biết rõ sẽ nắm giữ vai trò như thế nào trong liên minh vừa được đề nghị.
Trong khi đó, tại Kabul, các giới chức Afghanistan đã hoan nghênh việc thành lập một liên minh của các nước Hồi giáo để chống khủng bố. Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ hôm thứ Tư nói rằng Afghanistan đứng ở tuyến đầu của cuộc chiến chống khủng bố, trong đó có cuộc chiến đấu mới đây chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Các giới chức Afghanistan cho biết Ả Rập Xê Út đã mời Kabul tham gia và Kabul đang xem xét đề nghị này. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tanju Bilgit cho biết tại một cuộc họp báo rằng liên minh này muốn điều hợp những nỗ lực về quân sự, tình báo và ý thức hệ trong cuộc chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố. Ông Bilgit nói, các nước đối mặt với nạn khủng bố có một tiếng nói chung là điều rất quan trọng, và chúng tôi nghĩ rằng hội nghị này là một bước quan trọng để tiến tới theo chiều hướng đúng. Tại khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq, nơi các chiến binh người Kurd nắm giữ vai trò then chốt trong cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo, nhiều người đã tỏ ý hoài nghi về liên minh mới. Ông Jabar Kadir, một nhà phân tích ở Erbil, nói với đài VOA rằng liên minh này chỉ làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Ông cho rằng liên minh Hồi giáo chống nhóm nhà nước Hồi giáo có phần chắc sẽ không hoạt động hữu hiệu, bởi vì theo ông, nó được thúc đẩy bởi những động cơ giáo phái và nó là một cách để ứng phó với sự bành trướng của Iran và của những nhóm dân quân của người Hồi giáo Shia trong khu vực. Liên minh 34 nước mà Ả Rập Xê Út nói tới chỉ bao gồm những nước Hồi giáo Sunni. Các nhà phân tích cho biết Iran là một nước Hồi giáo Shia đã bày tỏ sự nghi ngại đối với sáng kiến của Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, tại Ai Cập, Viện Al-Azhar là học viện Hồi giáo có uy tín nhất thế giới đã hoan nghênh quyết định của Ả Rập Xê Út và họ hối thúc tất cả các nước Hồi giáo tham gia liên minh này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, Trà My gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Quốc tế phản ứng mạnh về vụ Việt Nam bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đại. Vụ bắt giữ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài chứng tỏ rõ ràng những cam kết giả dối của Việt Nam về cải thiện nhân quyền, theo tố cáo của các cơ quan bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Đài, người vừa bị bắt khởi tố lần thứ hai về tội danh tuyên truyền chống nhà nước hôm thứ Tư, sau khi cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Việt Nam với châu Âu diễn ra tại Hà Nội. Vụ này xảy ra không lâu sau khi Việt Nam nhất trí với các thỏa thuận của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu, trong đó bao gồm nhiều điều kiện, cam kết về tôn trọng nhân quyền.
Both of those are very important indicators of increased repression by Vietnamese authorities. On one hand, you have
ông Phil Robertson thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói, vụ ông Đài xảy ra ngay sau thỏa thuận TPP và trước đại hội đảng sắp tới, cho thấy những áp lực Hà Nội phải đối mặt với quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, về thành tích nhân quyền và với quốc nội trước những nhu cầu của dân chúng đòi hỏi nới lỏng tự do dân chủ ngày càng gia tăng. CPJ, Ủy ban Bảo vệ Ký giả, nói vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Đài là một thông điệp rõ ràng cho thế giới thấy rằng Việt Nam không hề thay đổi trong các chính sách nhân quyền hà khắc và bất dung đối lập. Ông Bob Diaz, điều phối viên phụ trách khu vực châu Á trong tổ chức CPJ.
It tells us that Vietnam hasn't really changed very much and that it's still its government is unable to deal with criticism in any form. What we're seeing is
ông Diaz nói, vụ này chứng tỏ Hà Nội không hề tiến lên phía trước trong lĩnh vực nhân quyền và rằng Việt Nam vẫn nằm bên lề thế giới văn minh tiến bộ về nhân quyền. Tin là những thỏa thuận đổi chác quyền lợi thương mại sẽ thúc đẩy cho nhân quyền Việt Nam là hoàn toàn sai lệch. Các làn sóng đàn áp trù dập nhân quyền sẽ tiếp diễn tại Việt Nam cho tới khi nào chúng ta động được tới lương tâm của những nhà lãnh đạo độc tài. CPJ nói, thế giới sẽ không thấy một đất nước Việt Nam bảo vệ nhân quyền nếu không đẩy mạnh những áp lực đòi Hà Nội phải có những cải cách căn bản từ luật lệ, từ thể chế và từ chính sách cai trị. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF có trụ sở tại Pháp nói, vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài đã khiến cho quốc tế thêm một lần nữa phẫn nộ về thành tích nhân quyền của Việt Nam. Ông Benjamin Ismail, phụ trách khu vực châu Á trong tổ chức RSF, phát biểu.
They have to understand that the policy of repression of all basic.
Ông Ismail nói, vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ mang lại hiệu ứng ngược cho Việt Nam, vì một blogger bị bắt sẽ có hàng chục blogger khác đứng lên và cuộc đấu tranh đòi hỏi dân chủ nhân quyền của người dân Việt Nam sẽ ngày càng được khơi dậy cảm hứng và mạnh mẽ hơn từ những chính sách hà khắc như thế này. Vẫn theo lời ông Ismail, đã tới lúc người dân Việt Nam không thể câm lặng. RSF ca ngợi luật sư Đài là một nhà hoạt động dũng cảm, kiên trì tranh đấu cho tự do và dân chủ trong nước, người đã giúp nâng cao nhận thức về nhân quyền cho người dân Việt Nam, cũng như cho thế giới thấy rõ thành tích nhân quyền của Hà Nội, bất chấp những rủi ro cho riêng bản thân mình. Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ khuyến cáo Hà Nội không thể tiếp tục những chiêu trò đã cũ rằng chỉ nhượng bộ nhân quyền khi cần thiết để đổi chác các quyền lợi thương mại, rồi sau đó lại tiếp tục mọi chuyện, vì cộng đồng quốc tế biết rất rõ và hiểu rất rõ những gì đang diễn ra tại Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài là một nhà hoạt động nhân quyền được nhiều người biết tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Ông cũng là một cựu tù nhân lương tâm, người thành lập Ủy ban Nhân quyền Việt Nam vào năm 2006. Từ năm 2007 tới năm 2011, ông thọ án 4 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Sau khi ra tù, ông lập Hội Anh em Dân chủ vào tháng 4 năm 2013 và tiếp tục các nỗ lực giáo dục ý thức dân chủ nhân quyền cho người dân trong nước. Nhà hoạt động Phạm Bá Hải, thân cận với ông Đài, nói luật sư Đài bị bắt cùng với người cộng sự Lê Thu Hà và hiện chưa rõ tung tích bà Hà ở đâu. Ông Hải cho biết cơ quan an ninh còn khám xét nhà và tịch thu một số tài sản.
Số tài sản mà đã bị tịch thu đưa đi gồm 4 thùng cắt tông và số tài sản khá nhiều, gồm có 2 laptop, kể cả laptop của gọi là những trang gì cũng bị lấy, rồi cell phone, các USB, các đĩa CD, các sách về mà lại có liên quan đến về nhân quyền, một số áo có in logo về nhân quyền, và đặc biệt cái là có 4 cái bao thư tiền. Thì những 4 bao thư này á là Đài hoạt động nhân đạo giúp đỡ cho một số gia đình tù nhân lương tâm, họ có kinh phí để nuôi hay là những nhà hoạt động mà gặp khó khăn.
Vâng.
Thì 4 bao thư này thì ví dụ như là dành cho thư cho gia đình anh Trần Anh Kim, hay là một số anh em khác.
Dạ.
Và số tiền trong đó gồm có cả tiền Việt và tiền ngoại tệ.
Báo chí nhà nước loan tin, luật sư Đài nhận tiền từ nước ngoài để hoạt động chống đối nhà nước. Nhà hoạt động Bá Hải bình luận.
Trong đặc điểm trong công việc của những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam cũng như trên khắp thế giới là bởi vì bản thân họ hầu hết là điều trị thất nghiệp, đặc biệt ở Việt Nam là họ cắt đi những cái công năng việc làm, không có những nguồn kinh phí, ngay cả gia đình cũng không thể mà cung cấp. Cái thứ hai nữa là các tổ chức xã hội dân sự mà họ hoạt động cũng không có cái nguồn tài chính nào, bởi vì bản thân họ không phải là cái tổ chức lợi nhuận mà là những tổ chức phi lợi nhuận, không làm việc vì vấn đề lợi nhuận, và họ hoạt động hoàn toàn thuần túy vào sự tin tưởng của xã hội và sự ủng hộ tài chính của bản thân họ và những người cá nhân của người khác. Cho nên việc Đài nhận tiền của cá nhân này hay từ của người khác là một việc làm rất đương nhiên, thì có thể là người đó trong nước hoặc là những người bào, người Việt ở hải ngoại hay là các tổ chức quốc tế khác là cái chuyện rất bình thường.
Về cáo buộc nhận tiền từ nước ngoài, luật sư Hà Huy Sơn, người từng tham gia các vụ án xét xử các nhà bất đồng chính kiến, nhận định.
Bộ luật hình sự Việt Nam cũng không có cái quy định nào là cái việc là cấm công dân được phép nhận tiền của nước ngoài. Về mặt pháp lý thì tôi có thể hiểu rằng là đây là người ta đưa ra một cái chứng cứ để nói rằng cái tiền đây nó là một cái phương tiện để thực hiện một cái hành vi mà người ta cho rằng là vi phạm pháp luật. Theo pháp luật thì nó cũng không phải là một cái tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ tội gì cả, mà đây cái phía bên viện kiểm sát người ta muốn chứng minh cho cáo buộc của người ta có cái sức thuyết phục thôi.
10 ngày trước khi bị bắt, luật sư Đài bị một nhóm an ninh mật vụ và côn đồ hành hung sau khi ông tổ chức một buổi hội thảo về nhân quyền tại Nghệ An. Sự việc đã được phía EU nêu lên trong cuộc đối thoại nhân quyền với Hà Nội hôm 15 tháng 12 và là trường hợp mới nhất trong loạt các vụ hành hung nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền trong 18 tháng qua tại Việt Nam mà Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng bày tỏ quan ngại. Úc tuyên bố tiếp tục bay tuần tra Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Úc tuyên bố Úc sẽ không nhượng bộ trước áp lực từ Trung Quốc yêu cầu ngưng các chuyến bay tuần tra trên Biển Đông. Bộ Quốc phòng hôm thứ Ba loan báo một trong những máy bay của Úc đã thực hiện một cuộc tuần tra hàng hải thường lệ ở Biển Đông từ ngày 25 tháng 11 tới 4 tháng 12, giữa lúc tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ khuyến cáo Biển Đông có thể bị nhấn chìm bởi một cuộc chạy đua võ trang có thể có. Động thái của Úc tiếp theo sau các cuộc tuần tra của tàu chiến Mỹ áp sát những hòn đảo nhân tạo Bắc Kinh Xây ở Trường Sa, khiến Trung Quốc phản ứng tức giận. Trong khi các giới chức quốc phòng Mỹ cho biết có thể trong năm nay sẽ không thực hiện thêm một cuộc tuần tra như thế, thì Bộ trưởng Quốc phòng Mary Spence của Úc ngày 17 tháng 12 nhấn mạnh Canberra không bị chùn bước trước những lời cảnh cáo của Bắc Kinh. Bà Payne nói các chuyến bay này là một phần thông lệ trong vai trò của Úc giúp duy trì an ninh, ổn định khu vực. Phát biểu được đưa ra sau khi tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc khuyến cáo Úc chớ có tiến vào không phận gần vùng biển có tranh chấp, nếu tái diễn sẽ đối mặt với một sự trả đũa quân sự. Lên tiếng tại Adelaide hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mary Spence khẳng định Úc luôn thực thi quyền tự do hàng hải tại khu vực một cách xây dựng.
Thưa quý vị, một tòa án ở Nam Triều Tiên hôm nay đưa ra phán quyết vô tội đối với một nhà báo Nhật bị truy tố về tội phỉ báng vì tường thuật là Tổng thống Park Geun-hye bận tàng tiệu với một viên phụ tá có vợ khi xảy ra vụ chìm phà gây nhiều chết chóc hồi năm ngoái. Từ Seoul, thông tin viên Brian Paden của đài chúng tôi gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Vụ truy tố nhà báo Tatsuya Kato đã gặp phải sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền và những nhóm tranh đấu cho quyền tự do báo chí. Những người này lo ngại về sự xói mòn của tự do ngôn luận ở Nam Triều Tiên. Sau khi phán quyết vô tội được loan báo, ông Kato, cựu trưởng văn phòng Seoul của tờ Senkei của Nhật, đã không bày tỏ vui mừng sau cuộc chiến pháp lý kéo dài cả năm.
Kết quả của vụ xử đã rất rõ ràng và tôi không có cảm xúc đặc biệt nào cả.
Vụ án này dựa trên một bài báo ông Kato viết hồi năm ngoái, về tin đồn cho rằng bà Park Geun-hye, một người độc thân, đã vắng mặt 7 giờ đồng hồ khi xảy ra thảm họa phà Sewol vì bà bận tằng tiệu với một viên phụ tá có vợ. Các công tố viên cho rằng bài báo của ông Kato không đúng sự thật và yêu cầu tòa án tuyên án 18 tháng tù cho bị cáo này. Ông Kato cho rằng ông bị phe công tố trả đũa và bài báo của ông phục vụ lợi ích của công chúng.
Tôi muốn nêu ra rằng tiến trình này là không công bằng và có tính chất kỳ thị ngay từ lúc đầu của cuộc điều tra.
Trước khi tòa án loan báo phán quyết, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên, ông Cho Yoon-hook, cho biết là cơ quan của ông đã tiếp xúc với công tố viên để xin khoan hồng cho bị cáo.
Tôi biết là Bộ Ngoại giao đã đưa ra một thỉnh cầu như vậy cho văn phòng công tố.
Một số những người chỉ trích Tổng thống Park Geun-hye nói rằng bà đã lạm dụng luật pháp để bảo vệ hình ảnh của bà khi bà để cho giới hữu trách khởi tố nhà báo Kato. Những người tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận cho rằng những luật lệ hình sự hóa tội bôi nhọ hay phỉ báng là không phù hợp với lợi ích của công chúng vì nó làm cho người dân không dám lên tiếng chống lại những hành vi sai trái của các giới chức chính quyền. Họ cho rằng trong những xã hội dân chủ, việc bảo vệ thanh danh có thể được thực hiện qua những luật lệ dân sự về tội phỉ báng. Các tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của giới truyền thông, trong đó có Hội Nhà báo Không Biên Giới, đã bày tỏ quan tâm về vụ án của ông Kato và ảnh hưởng tiêu cực có thể có đối với tự do báo chí ở Nam Triều Tiên. Một thông cáo của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch bày tỏ sự hài lòng đối với phán quyết của tòa án, nhưng họ nói thêm rằng phán quyết đó không thay đổi sự thật là luật phỉ báng hình sự của Nam Triều Tiên là có vấn đề vì nó bóp nghẹt một nền báo chí tự do, ảnh hưởng xấu đối với tự do diễn đạt và đi ngược với lợi ích của công chúng qua việc làm im tiếng những người chỉ trích và những người phanh phui ra những sai trái trong nội bộ của chính phủ. Nhà báo Kato tin rằng ông bị truy tố chỉ vì tờ Senkei Shimbun mà ông làm việc là tờ báo ủng hộ các chính sách của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Vụ xử nhà báo này diễn ra trong lúc quan hệ giữa Nam Triều Tiên và Nhật Bản bị căng thẳng. Một phần là vì nhiều người Hàn Quốc bất bình về việc ông Abe không xin lỗi và bồi thường cho những phụ nữ bị quân đội Nhật bắt làm nô lệ tính dục trong thời Thế chiến thứ hai. Trong vài tháng qua, hai đồng minh chính của Mỹ ở Á Châu này đã thực hiện những cuộc thảo luận cấp cao và đồng ý tìm kiếm một giải pháp êm thấm cho những mối bất đồng giữa đôi bên.
Thưa quý vị, mặc dù Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đạt được những đột phá ngoại giao với các nước kình địch lâu năm, có phần chắc ông sẽ không có được tiến bộ đáng kể trong nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên trước khi rời khỏi chức vụ. Thông tin viên Brian Patton của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tại Seoul gửi về bài tường trình do Trà My trình bày chi tiết sau đây.
Trong năm nay, những nỗ lực ngoại giao bền bỉ của chính phủ của Tổng thống Obama đã mang lại hai thành quả lớn là bình thường hóa quan hệ với Cuba và đạt được thỏa thuận để hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Nhưng tại Bắc Triều Tiên, tình trạng giằng co với nhiều sự thù địch vẫn tiếp diễn. Các nhà phân tích cho rằng nước Mỹ không có ý chí chính trị để tìm cách giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên vào lúc này vì phải tập trung vào việc ứng phó với những mối đe dọa của các phần tử Hồi giáo hiếu chiến ở Trung Đông. Ông John Delery, chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Đại học Yonsei ở Seoul, cho biết.
Câu hỏi mới xuất hiện lại về việc làm thế nào để đối phó với chủ nghĩa khủng bố đã đẩy vấn đề Bắc Triều Tiên xuống những nấc thang bên dưới.
Những hành động của Bắc Triều Tiên trong quá khứ như việc từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2008 và những hành vi khiêu khích, trong đó có vụ thử nghiệm hạt nhân năm 2013, khiến cho ngay cả quốc gia đồng minh là Trung Quốc cũng phải chống đối, đã khiến cho nỗ lực làm hòa bình với Bình Nhưỡng trở nên hết sức khó khăn. Giáo sư Delery cho rằng, thái độ thiếu tích cực của Tổng thống Obama trong việc giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên có thể đã bị ảnh hưởng của nhận định trước đây của các chuyên gia là chế độ của ông Kim Jong-un sẽ không tồn tại được lâu sau cái chết của ông Kim Jong-il năm 2011.
The system is not going to make it.
Chế độ này sẽ không tồn tại sau một cuộc chuyển giao quyền lực lần thứ nhì. Lẽ ra nó đã biến mất cách đây rất lâu, và bây giờ thì nó sắp sửa tàn lụi. Tôi nghĩ rằng nhận định đó đã ảnh hưởng tới sự suy nghĩ của Tòa Bạch Ốc về Bắc Triều Tiên ngay từ lúc đầu.
Ông Kim Jong-un vẫn tiếp tục củng cố quyền lực và đã thực hiện những hành động dựa theo cách thức thù địch và khó tiên đoán đối với thế giới bên ngoài. Ông Jong Seong-chang là một nhà phân tích tình hình Bắc Triều Tiên của Viện Sejong cho biết những biện pháp chế tài, những lệnh cấm du hành và những cố gắng của Liên Hiệp Quốc để trừng phạt các vụ vi phạm nhân quyền đã gây khó khăn cho chế độ Kim Jong-un. Nhưng kinh tế nước này hồi gần đây đã được cải thiện nhờ vào một số cải cách trong lĩnh vực nông nghiệp và sự gia tăng trợ giúp của Trung Quốc.
Tôi tin rằng ông Kim Jong-un không hài lòng với tình trạng bị cô lập. Tuy nhiên, chế độ của ông không bị khốn đốn nhiều như sự suy nghĩ của những người bên ngoài như chúng ta.
Giáo sư John cho rằng điều này có nghĩa là vấn đề Bắc Triều Tiên rất có thể là một vấn đề mà người lên kế nhiệm Tổng thống Obama sẽ phải tìm cách giải quyết.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tới miền Bắc Iraq để thảo luận với các nhà lãnh đạo người Kurd về việc mở rộng cuộc chiến chống lại nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo, tức IS. Các lực lượng người Kurd ở Iraq là một trong các lực lượng bộ binh quan trọng nhất trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo do Hoa Kỳ dẫn đầu. Tổ chức khủng bố này đã hứng chịu một loạt các thất bại, nhưng hiện vẫn kiểm soát nhiều khu vực lớn ở Iraq và Syria. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ ngày hôm nay gặp nhóm cố vấn an ninh về quốc gia tại Trung tâm chống khủng bố quốc gia ở ngoại ô Washington để duyệt xét lại các nỗ lực của toàn chính phủ nhằm ngăn chặn các vụ tấn công và bảo vệ đất nước. Ông Obama dự kiến sẽ phát biểu sau cuộc gặp này. Trong khi đó, thì ông Obama ngày mai sẽ có buổi gặp riêng với các gia đình mất người thân hồi đầu tháng này trong vụ thảm sát ở California làm 14 người chết và làm bị thương 22 người khác. Nhà Trắng thông báo rằng ông Obama sẽ dừng chân ở San Bernardino, nơi xảy ra vụ xả súng, trong hành trình tới Hawaii để nghỉ dịp Giáng sinh. Các nhà đầu tư trên toàn cầu ngày hôm nay đã hoan nghênh việc Ngân hàng Trung ương Mỹ lần đầu tiên nâng lãi suất kể từ khi bùng ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Quỹ dự trữ liên bang ngày hôm qua đã nâng lãi suất lên 0,25%, tức là tăng so với tỷ lệ gần ngưỡng 0 trong suốt 7 năm qua. Bước đi này đã được giới quan sát kỳ vọng từ lâu. Và thưa quý vị, Thủ tướng Tây Ban Nha đã bị đấm vào mặt trong khi đi vận động tranh cử tại quê nhà cho cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào Chủ nhật này. Truyền hình Tây Ban Nha chiếu cảnh vụ tấn công xảy ra cuối ngày hôm qua. Nghi can ở tuổi vị thanh niên đã đấm vào mặt Thủ tướng Tây Ban Nha, khiến kính của ông rơi xuống đất khi ông đang nói chuyện với các cử tri.
Quý khán giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. I'm the driver bringing this circus to town. First one in and the last rolling out. Shutting down the up all nighter. All the stars and sunrises I've seen. Every cornfield and town in between. West to east. Oh, easy come, easy go. Yeah, we rock and we roll out of town. But for now, while the moment is here, shine a light, drink a beer, let's get loud. All the drivers and dreamers, believers and singers, oh, won't you sing with me now? Oh. Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng tại Syria đã làm phát sinh những cuộc tranh luận tại châu Âu và Hoa Kỳ về việc phải làm gì với hàng triệu người chạy trốn, bạo động và vi phạm nhân quyền tại Trung Đông. Tuy nhiên, sự thống khổ của những người tị nạn chưa ảnh hưởng đến châu Á. Trong khi Hồng Kông ít nhất là nơi tạm trú của hàng ngàn người tị nạn, chỉ có một người Syria được biết là đã nộp đơn xin cư ngụ tại thành phố này. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Shannon Van San của đài VOA tại Hồng Kông.
Trong số hơn 4 triệu người rời bỏ Syria, chỉ có một người đến Hồng Kông. Theo tờ South China Morning Post, một người Syria đã yêu cầu được cấp quy chế tị nạn và được bảo vệ khỏi bị tra tấn tại quê nhà. Ông Roland Vogt, một giáo sư về quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Hồng Kông, nói tương đối có ít người đến Hồng Kông xin tị nạn. The number is very limited of refugees
that come here and the ones that have been granted. Số người tị nạn tới đây rất giới hạn và trong số những người này thì con số những người được dành cho quy chế tị nạn rất nhỏ. Một phần là vì Hồng Kông nằm xa những điểm nóng làm phát sinh con số đông đảo người tị nạn trong những năm qua. Nhưng nó cũng cho thấy chính sách nghiêm ngặt của Hồng Kông.
Hơn 10.000 người xin tị nạn đang sinh sống tại Hồng Kông, nhưng hầu hết đều ở trong tình trạng pháp lý bấp bênh. Hồng Kông không bị ràng buộc bởi Công ước Người tị nạn năm 1951, nhưng bị ràng buộc bởi Công ước chống tra tấn. Điều này có nghĩa là chính quyền thành phố này không thể trục xuất những người có nguy cơ bị tra tấn tại những nước họ đã đào thoát. Tiến trình để có được một quyết định về tình trạng tị nạn có thể phải mất vài năm, và đa số những người này không thể được cấp quy chế tị nạn, không có quyền làm việc và ngay cả không được phép rời thành phố. Kể từ năm 1992, Hồng Kông chỉ cấp quy chế được bảo vệ cho 31 người. Bà Victoria Wisniewski, một viên chức của Trung tâm Pháp lý Hồng Kông, cho biết như sau. They still don't have any legal status
here in Hong Kong. Technically, they're treated as legal over. Những người này vẫn không có quy chế pháp lý tại Hồng Kông. Về phương diện kỹ thuật, họ bị đối xử như là những người cư ngụ quá hạn bất hợp pháp. Họ không có quyền làm việc, họ không có thu nhập. Trợ giúp nhân đạo họ nhận được rất ít ỏi, có nghĩa là họ không nhận được tiền mặt và không đủ để họ vượt mức nghèo túng. Sự trợ giúp họ nhận được thấp hơn mức nghèo túng của Hồng Kông.
Theo các cơ quan truyền thông Hồng Kông, một mạng lưới quốc tế đã lợi dụng các đơn xin tị nạn giả mạo để đưa công nhân bất hợp pháp đến Hồng Kông, trong lúc nền kinh tế ở đây bị thiếu hụt nhân công. Những tin tức đó và những câu chuyện xin tị nạn giả đã làm cho những người tị nạn bị kỳ thị nhiều hơn tại thành phố này. Nhiếp ảnh gia Emmanuel Sharma đã thu thập tài liệu về đời sống của những người tị nạn cư ngụ tại khu Tân Giới. Hầu hết những người này đến từ Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Châu Phi, và họ sống trong những trại chăn nuôi, được các trại chủ biến thành những khu nhà ổ chuột. Ông Emmanuel Serna nói,
những người này chọn Hồng Kông vì nghĩ rằng đây là một thành phố giàu có, dễ tìm việc làm. Nhưng họ phải chờ đợi, không thể làm việc được, họ than vãn và hầu hết đều muốn rời Hồng Kông.
Trong khi những người tị nạn đã có mặt tại Hồng Kông phải vật lộn trong cuộc sống, cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria đã làm gia tăng sự quyên tặng địa phương cho các cơ quan từ thiện. Tổ chức Oxfam Hồng Kông mở lại tài khoản quyên tặng cho cuộc khủng hoảng Syria và quỹ Crossroads, một tổ chức bất vụ lợi khác, cho biết số tiền quyên tặng mà quỹ này nhận được đã gia tăng.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Linh Đan gửi đến quý vị bản tin khoa học.
Các thủ đô của Trung Quốc và Ấn Độ đã bị bao phủ bởi một màn sương mỏng khi hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc diễn ra tại Paris. Các nhà khoa học đang lo lắng về tác động của sự ô nhiễm không khí và nước đối với sức khỏe của cả hành tinh lẫn của những cư dân sống trên đó. Ban ngày ở Bắc Kinh có thể tối như ban đêm. Khói thải từ ô tô và các ống khói nhà máy đóng góp vào sự ô nhiễm không khí trên toàn thế giới. Các nghiên cứu cho thấy ô nhiễm không khí làm chết người. Ông Patrick Bricey, chuyên gia sức khỏe môi trường của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, cho biết.
So we know that when air quality is bad, hospital admissions go up for asthma, hospital admissions go up for cardiovascular disease.
Chúng ta biết khi chất lượng không khí tệ, thì số lượng người nhập viện vì bệnh hen suyễn tăng lên, số người nhập viện vì bệnh tim mạch tăng cao. Chúng ta biết rằng tỷ lệ tử vong tăng lên khi sự ô nhiễm trong không khí trở nên tồi tệ.
Nghiên cứu của trường đại học Stanford cho thấy rằng khi nhiệt độ tăng 1 độ C do carbon dioxide gây ra sẽ dẫn tới 1.000 người chết mỗi năm ở Mỹ. Điều đó có nghĩa là 20.000 người chết vì nguyên nhân có liên quan tới không khí trên toàn thế giới mỗi năm. Trẻ em, người già và những người sống ở những thành phố là những người bị rủi ro nhiều nhất. Ông Bricey cho biết rằng các cộng đồng cần giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của giao thông.
We can encourage biking, we can encourage carpooling, we can encourage mass transit.
Chúng ta có thể khuyến khích mọi người đi xe đạp, chúng ta có thể khuyến khích đi chung ô tô, chúng ta có thể khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng hoặc bất cứ thứ gì chúng ta có thể làm để giảm thiểu gánh nặng giao thông, vì điều đó sẽ cải thiện sức khỏe của con người.
Nước bị ô nhiễm cũng gây ra chết người. Ước tính toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới về các bệnh do thức ăn gây ra cho thấy trẻ em chiếm gần 1/3 của gần nửa triệu người chết từ thức ăn nhiễm độc mỗi năm. Nước không an toàn là một phần của nguyên nhân này.
We need to understand what the contaminants are, what the consequences of drinking, cooking, bathing with that water is.
Chúng ta cần phải hiểu những chất gây ô nhiễm là gì, những hậu quả của việc uống, nấu nướng, tắm giặt với loại nước đó là gì, và sau đó làm việc với các cộng đồng để đi đến một kế hoạch giảm thiểu sự rủi ro bằng cách thay đổi nơi nguồn nước xuất phát.
Ông Bricey nói biến đổi khí hậu dẫn tới chỗ có nhiều cơn bão dữ dội hơn. Những cơn bão này có thể gây ra lụt lội do các chất độc hại có thể làm ô nhiễm các nguồn nước và hoa màu. Theo Liên Hợp Quốc, biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tới các nguồn nước và gây ra thêm những áp lực tới con người, nông nghiệp và môi trường.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các cơ quan y tế của Mỹ đã theo dõi sự biến đổi của khí hậu trong một thời gian khá lâu. Các nhà nghiên cứu ở các trường đại học trên khắp nước cũng đang làm như vậy. Những gì mà họ khám phá có thể giúp con người bảo vệ sức khỏe của mình khi điều kiện thời tiết thay đổi. Biến đổi khí hậu không chỉ là sự biến đổi nhiệt độ trên toàn cầu, nó còn là một sự thay đổi về thời tiết. Các nhà khoa học nói chúng ta sẽ có nhiều những sự kiện thời tiết cực đoan hơn nữa. Một số khu vực sẽ có các cơn mưa và những trận lụt lớn hơn, trong khi các vùng khác sẽ trở nên nóng hơn, khô hơn và chịu nhiều hạn hán và cháy rừng hơn. Ông George Luber, một nhà nghiên cứu về biến đổi khí hậu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ, cho biết.
Climate change has a broad impact on health, both through the direct effect that climate change has on extreme weather.
Biến đổi khí hậu có một tác động lớn đối với sức khỏe, cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu là các đợt nóng cực điểm cho tới những trận mưa như trút nước và những trận lụt do mưa lớn gây ra. Những cơn bão ven biển, những trận bão lớn, tác động gián tiếp là nó làm thay đổi sinh thái bệnh tật hoặc hệ sinh thái có tầm quan trọng trong việc duy trì một môi trường lành mạnh.
Một ví dụ là bệnh Lyme, do một vi khuẩn lây qua con ve chân đen hay còn gọi là con bét hút máu hiêu bị nhiễm bệnh. Khí hậu nóng hơn và nhiệt độ thay đổi theo mùa đã làm lan rộng hơn loại ve này.
We're seeing more cases. We're seeing it's shifting northward and to the Midwest. And that's linked.
Chúng ta đang thấy nhiều các ca nhiễm hơn. Chúng ta đang thấy sự chuyển đổi về hướng Bắc và về Trung Tây, và nó liên hệ tới sự thay đổi của tiết mùa.
Các nhà khoa học nhận thấy những trận mưa lớn hơn ở một số khu vực và hạn hán ở những khu vực khác. Mưa có thể tạo ra những khu vực ngập lụt, nơi muỗi sinh sôi, và các cơn bão, các trận lụt và các đợt hạn hán có thể tạo ra những điều kiện có lợi cho các loại bệnh tật lan truyền qua nước, qua muỗi và qua các loại chuột rán. Các nhà khoa học cho rằng các cơn bão và những trận lụt sẽ làm tăng sự lan tràn của bệnh dịch tả ở các nước đang phát triển vì lũ lụt làm cho nước bị ô nhiễm. Nghiên cứu khác thì dự đoán sự lan tràn của bệnh sốt rét. Một khu ở châu Phi lớn hơn dự đoán trước đây hiện đang bị nguy cơ cao lây lan bệnh sốt rét. Theo một nghiên cứu lập bản đồ tình hình dịch bệnh của trường đại học Florida, nghiên cứu này cho rằng bệnh sốt rét sẽ xảy ra ở những vùng mới, tạo ra một nguy cơ cho những khối dân mới và sẽ cần có những thay đổi trong việc quản lý y tế công cộng. Nghiên cứu này cũng cho thấy rằng một số vùng ở châu Phi sẽ không còn bệnh sốt rét vì trở nên quá nóng. Ông Luber nói một phần của công việc của ông là giúp đỡ các cộng đồng chuẩn bị cho sự thay đổi. Từ đó, người dân có thể có những biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho mình.
Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm và Brandon dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 34 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a fortune teller and as you sow, so will you reap.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a fortune teller và as you sow, so will you reap.
My land has many relatives who cannot make decisions for themselves, from a minor issue such as the color of the clothes they wear on New Year's Day to a major one such as buying a house. They have to ask for ideas from many people, some charging quite a sum of money. Mike finds this matter incomprehensible.
My land có nhiều bà con không tự quyết định được cho họ. Từ việc nhỏ như mặc quần áo màu gì trong ngày Tết, đến việc lớn như mua nhà, họ đều phải hỏi ý kiến nhiều người. Có khi người ta đòi giá khá đắt. Về vấn đề này, Mike không thể hiểu nổi.
My land, I don't understand why some people always rely on others for decisions they should make for themselves.
Mike nói, My land, tôi không hiểu tại sao một số người luôn luôn dựa vào người khác làm quyết định cho họ, mà đáng lẽ họ phải làm lấy. What do you mean? Be specific, Mike. Anh có ý gì? Nói thật rõ ra, Mike.
Your Aunt Leanne went to see a fortune teller to seek his advice on whether her daughter should marry Larry. How unreasonable. He doesn't know anything about Larry.
Mike nói, cô Liên của cô đi gặp người fortune teller để hỏi xem con gái của bà có nên lấy Larry làm chồng không. Thực là vô lý, ông ta không biết gì về Larry. A fortune teller? What's that? A fortune teller là gì thế?
Oh, a fortune. F-O-R-T-U-N-E. Teller. T-E-L-L-E-R. Tells people's future, maybe past too.
Mike nói, ồ, ông ta nói về tương lai người ta, có thể là về quá khứ nữa. Okay, I understand. Yes, Aunt Lian is very superstitious. She knows Larry is very kind and smart young man. And he would be a good husband for her daughter. But she still has to check with the fortune teller. That's really unnecessary. Ok, tôi hiểu rồi. Đúng, cô Liên rất tin dị đoan. Cô biết Larry là người tử tế và thông minh. Anh ta sẽ là người chồng tốt cho con gái cô. Nhưng cô vẫn hỏi thầy bói. Điều đó thực là không cần thiết.
Why didn't you discourage her from doing that?
Mike nói, sao cô không cản bà ta làm như thế? Well, I told you. She's superstitious. Before she bought her house last year, she consulted one who makes divinations. What is he called? À, tôi nói với anh rồi. Cô tôi tin dị đoan lắm. Năm ngoái trước khi mua nhà, bà đi hỏi người xem đất. Người đó gọi là gì hả anh?
A geomancer? Did she also check with a feng shui expert?
Mike nói, thầy địa lý. bà có đi hỏi người xem phong thủy không? Oh yes. She bet them pretty large amounts of money. No one could stop her. Oh, có chứ. Bà trả họ khá nhiều tiền, không ai cản được bà.
What did the geomancer say?
Mike nói, người thầy địa lý nói gì? He said that the house faced the correct direction for her, that she'd be very lucky living in it. The funny thing is, right after moving in, she had an automobile accident and had to pay a rather heavy fine. Ông nói rằng cái nhà có hướng đúng cho bà. Bà sẽ may mắn lắm khi sống trong nhà đó. Chuyện tức cười là vừa dọn vào là bà bị tai nạn xe hơi và trả tiền phạt khá nặng.
And she was truly lucky because she didn't get hurt, right?
Mike nói, và bà may mắn thực vì không bị thương đúng không? Of course, the geomancer said so after the fact. Dĩ nhiên là thầy địa lý nói như thế sau đó.
Smart guy, he could manipulate all.
Mike nói, khôn thật, ông có thể lèo lái tất cả mọi người. Well, many people believe in geomancy. Nhiều người tin tướng đất lắm.
What about the feng shui expert? What did he say?
Mike nói, còn thầy phong thủy thì sao? Ông nói gì? He told her to plant the tree in the front yard, to completely close up a window in the back, to place her bed facing north, etc. Ông nói, bà trồng một cây ở sân trước, đóng hẳn lại, một cửa sổ ở phía sau, đặt giường ngủ đầu hướng bắc, vân vân.
Well, I believe there is harmony in the environment, between us and the environment, but who is to know all this with certainty? The one to charge a big sum of money? I'd better go into this business and get rich fast.
Mike nói, tôi tin rằng có sự hòa hợp trong môi trường và giữa người với môi trường. Nhưng ai là người biết chắc chắn? Mấy người đòi nhiều tiền đó hả? Chắc tôi phải vào nghề này và làm giàu thật nhanh. There is a 50-50 chance you will say the right thing. Có 50% anh sẽ nói đúng.
Yeah, and 50% pure guesses, right? Back to the subject of Larry. What did the fortune teller say?
Mike nói, đúng, và 50% chỉ là đoán chừng, đúng không? Trở lại chuyện Larry, thầy bói nói gì? Luckily, he said, Larry and my cousin will be a good match. They'll be happy and will have many children. Thực may, ông nói Larry và cô em họ tôi sẽ là một cặp đẹp đôi. Họ sẽ hạnh phúc và sẽ có đông con.
I'm not a fortune teller, but I'd say the same. Both of them are so bright and well-educated. I wish them the best. You know what? This is what really works. No need to consult a fortune teller, a geomancer, or a feng shui expert. As you sow, S-O-W, so will you reap, R-E-A-P.
Mike nói, tôi không phải là thầy bói, nhưng tôi cũng nói như vậy. Cả hai người đều thông minh và học thức cao. Tôi chúc họ đều tốt lành nhất. Cô biết không? Không cần hỏi thầy bói, thầy địa lý hay thầy phong thủy. Điều này bao giờ cũng đúng. As you sow, S-O-W, so will you reap, R-E-A-P. As you sow, so will you reap. That is, you receive what you create. If your actions are beneficial, the results will be good for you. Anh trồng gì thì hái nấy. Gieo gió thì gặt bão. Nếu anh làm những hành động tốt, thì kết quả tốt sẽ tới với anh.
Exactly. If we think, speak, act kindly, most likely your kindness will be returned and everyone involved will be happy. That is good luck right there.
Mike nói, đúng như vậy. Nếu mình suy nghĩ, nói và làm tử tế, thường thường người ta cũng tử tế lại và ai nấy đều vui vẻ. Đấy là may mắn ngày đó. Well, that's generally true. But sometimes that doesn't work. I'm always nice with Helen, but she's been mean to me many times. Oh, phần lớn đúng như vậy, nhưng đôi khi không. Tôi luôn luôn dễ thương với Helen, mà cô ta lại khó chịu với tôi nhiều lần.
That's her problem, not yours. So be happy.
Mike nói, đó là vấn đề của cô ấy, không phải vấn đề của cô. Vậy cứ vui đi. I believe in a fortune teller who, many years ago, told me I would have a friend who treats me very well and gives me a great deal of moral support. Tôi tin một thầy bói. Nhiều năm trước, ông ta nói tôi sẽ gặp một người bạn rất tốt với tôi và giúp đỡ tinh thần tôi nhiều lắm.
That's me. Ah, he's a good fortune teller. I believe him.
Mike nói, tôi đó. À, một thầy bói giỏi. Tôi tin anh này. Then you believe in fortune telling. You're buying a car. I'll check with a fortune teller to see which color is the best for you, okay? Vậy anh tin bói toán. Anh sắp mua xe hơi. Tôi sẽ hỏi một thầy bói xem màu gì tốt nhất cho anh, okay?
Stop it, Mylan, please. We'll go to a few car dealers to see and make the decision ourselves. Agree, Mylan?
Mike nói, làm ơn ngừng lại, Mylan. Mình sẽ đi tới vài hãng bán xe để xem, và chính mình sẽ quyết định cho mình. Đồng ý chứ, Mylan? Okay, boss. Thưa sếp, vâng. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Fortune teller, nghĩa là thầy bói, và as you sow, so will you reap, nghĩa là gieo gió gặt bão. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong khu vực Đông Nam Á, Hoa Kỳ tin rằng những chính phủ có trách nhiệm, nền pháp trị và sự tôn trọng nhân quyền cung cấp nền tảng cho sự ổn định chính trị lâu dài và sự phát triển bền vững. Bằng việc thúc đẩy những giá trị này, Hoa Kỳ đang khuyến khích các chính phủ cho phép và bảo vệ những hình thức biểu đạt ôn hòa và mưu tìm nguồn mang lại tính chính danh lâu bền nhất, đó là sự ưng thuận của người được cai trị. Xã hội dân sự độc lập mang tính hệ trọng đối với việc thúc đẩy dân chủ. Ở Đông Nam Á, Hoa Kỳ hợp tác chặt chẽ với xã hội dân sự thông qua những chương trình như những nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á. Các nước như Indonesia, Philippines và Malaysia có một số trong số những xã hội dân sự năng động nhất và đa dạng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, khu vực này không phải không bị ảnh hưởng bởi xu hướng khắp thế giới là các chính phủ áp đặt những hạn chế đối với xã hội dân sự. Một ví dụ là Thái Lan, nơi mà chế độ quân sự đã hạn chế mạnh những quyền tự do dân sự kể từ khi nắm quyền vào tháng 5 năm 2014. Ngay bên cạnh, chính phủ Campuchia cũng đã thúc đẩy thông qua luật hạn chế khả năng của những tổ chức phi chính phủ được hoạt động tự do. Chính phủ cởi mở và minh bạch có vai trò hệ trọng trong việc thúc đẩy cả dân chủ và phát triển. Ví dụ ở Philippines, chính phủ quy định phải có sự tham gia ở cấp cơ sở trong việc hoạch định và lập ngân sách của những chương trình giảm nghèo ở mỗi cấp chính quyền tỉnh và thành phố của mình. Quy định đó đã dẫn đến những chương trình có chất lượng tốt hơn. Tiếp cận thông tin là yếu tố thứ ba trong chiến lược thúc đẩy dân chủ của Hoa Kỳ. Ở Đông Nam Á, việc tiếp cận và sử dụng Internet đã tăng vọt. Mạng Internet miễn phí và rộng mở, cũng như báo chí độc lập, có vai trò chủ chốt trong việc loại trừ tham nhũng và tăng tính trách nhiệm của chính phủ. Đồng thời, Hoa Kỳ lo ngại về sự thụt lùi ở những vấn đề tự do biểu đạt trong những tháng gần đây trong khu vực. Tại Malaysia, nhà chức trách đã thắt chặt những hạn chế về tự do ngôn luận và những người chỉ trích chính phủ giờ là nạn nhân của những cáo buộc theo luật phản loạn của Malaysia. Và ở những nước như Việt Nam, nhiều nhà báo và nhà hoạt động trực tuyến tiếp tục bị sách nhiễu hay vẫn bị cầm tù vì bày tỏ một cách ôn hòa quan điểm của họ. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ người dân Đông Nam Á, trong khi họ nỗ lực củng cố nền quản trị dân chủ, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền phổ quát.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, các quan chức Mỹ và Cuba đã đạt thỏa thuận về việc khôi phục các chuyến bay thương mại thường xuyên giữa hai quốc gia cựu thù thời chiến tranh lạnh sau hơn 20 năm gián đoạn. Phái đoàn của hai nước đang họp bàn tại thủ đô Washington kể từ hôm thứ Hai để hoàn tất các chi tiết trong thỏa thuận mà họ đã nỗ lực thương thảo suốt nhiều tháng qua. Giám đốc phụ trách các vấn đề Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba cho các phóng viên tại Havana biết rằng hai bên đã đạt được tiến bộ về văn bản ghi nhớ. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận tiến bộ đạt được, nhưng cho biết là đôi bên vẫn đang tiếp tục thương thảo. Một số hàng không lớn của Mỹ đã bày tỏ mong muốn thiết lập các chuyến bay thường xuyên tới Cuba. Tin tức về thỏa thuận được loan báo một năm sau khi Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba thông báo việc hai nước khôi phục quan hệ ngoại giao chính thức vốn đã bị cắt đứt ít lâu sau khi lãnh tụ Cộng sản khi ấy là ông Fidel Castro lật đổ kiểu độc tài nắm quyền lâu năm ở nước này năm 1959. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm nay tuyên bố ông muốn phát triển các mối quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ, bất kể ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm tới. Trong cuộc họp báo thường niên với các phóng viên quốc tế, ông Putin nói rằng ông sẵn sàng hợp tác với bất kỳ Tổng thống nào mà người Mỹ bầu lên. Ông cũng cho biết rằng các cuộc thảo luận giữa ông và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đầu tuần này cho thấy Hoa Kỳ sẵn sàng tiến tới việc giải quyết các vấn đề mà chỉ có thể xử lý thông qua nỗ lực chung. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tới miền Bắc Iraq để thảo luận với các nhà lãnh đạo người Kurd về việc mở rộng các cuộc chiến chống lại nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo IS. Phó Thủ tướng khu vực tự trị của người Kurd ở Iraq đã chào đón ông Carter tại sân bay Erbil. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã gặp Tổng thống người Kurd cũng như các binh sĩ Mỹ hoạt động ở vùng này. Trong khi đó, thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay gặp nhóm cố vấn về an ninh quốc gia tại Trung tâm chống khủng bố quốc gia ở ngoại ô Washington để duyệt xét lại các nỗ lực của toàn chính phủ nhằm ngăn chặn các vụ tấn công và bảo vệ đất nước. Ông Obama dự kiến sẽ phát biểu sau cuộc họp này. Và thưa quý vị, trong khi đó thì Tổng thống Obama ngày mai sẽ có cuộc buổi gặp riêng với các gia đình mất người thân hồi đầu tháng này trong vụ tấn công thảm sát ở California làm 14 người chết và làm bị thương 22 người khác. Nhà Trắng thông báo rằng ông Obama sẽ dừng chân ở San Bernardino, nơi xảy ra vụ xả súng, trong hành trình tới Hawaii để nghỉ dịp Giáng sinh. Trong khi đó, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ hôm qua nói rằng cặp vợ chồng thực hiện vụ thảm sát đã có các cuộc trao đổi cá nhân trực tiếp trên Internet để cùng cam kết sẽ tham gia thánh chiến và tử vì đạo.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.